tâm tịnh Phật hiện, tâm cấu Phật diệt, tâm mê Phật ẩn, tâm ngộ Phật hiển. Bốn câu này là nói cảm ứng đạo giao. Cảm ứng không cầu, không cầu tự nhiên có, tự nhiên có thể ứng hiện. Đây là cảnh giới tốt. Có cầu thì sự cảm ứng cầu đó chưa hẳn là cảnh giới tốt. Không cầu, tâm anh thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì cảnh giới này tự nhiên có thể hiện tiền. Đây tức là cảnh giới tốt. Ví dụ nói: khứ Phật bất viễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Bốn câu phía trước là dạy cho chúng ta tu nhân, còn ba câu chỗ này nói là quả báo chúng ta có được, là quả báo thù thắng. Cầu khứ Phật bất viễn tức là cách Phật không xa. Câu đầu nhiếp phía trước tu nhân mà nói, phía sau hai câu là chứng minh tướng của quả chứng. Sự niệm thì thấy ba thân Phật, còn lý niệm thì là thấy tự tánh Phật. Ba thân là báo thân, pháp thân và ứng thân. Thật tại mà nói, sự niệm, niệm đến công phu nhất định rồi thì nhập vào lý niệm, cho nên mới có thể thấy được pháp thân và báo thân. Nếu sự niệm chẳng chuyển thành lý niệm, đây là công phu hãy còn chưa đến. Chỗ hiện đó là ứng hóa thân Phật, chẳng thấy được pháp thân cùng báo thân. Thông thường các tổ sư đại đức thường thường nơi trong sớ luận cho chúng ta biết, chúng ta niệm Phật niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Cầu sự nhất tâm bất loạn này là chỉ cho sự nhất tâm của thượng phẩm, chẳng phải cái mà chúng ta nói công phu thành phiến, là nói kiến tư phiền não đã đoạn. Thấy ứng hóa thân Phật, nếu như niệm đến lý nhất tâm bất loạn, đây là nói phá một phẩm vô minh, thì đó là chứng một phần pháp thân. Lúc bấy giờ họ chỗ thấy đó là báo thân Phật, pháp thân Phật, ba thân đều thấy hết. Lý niệm thấy tự tánh Phật, tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tự tánh Phật nói một cách đơn giản tức là tâm nguyện giải hành của chính mình, đích thật cùng Phật như nhau. Đây gọi là kiến tánh thành Phật. Tâm của Phật là bình đẳng, là thanh tịnh, ở tất cả cảnh giới quyết định chẳng có phân biệt chấp trước. Đây là tâm quả thật đã đến chỗ thanh tịnh bình đẳng. Nếu vẫn còn phân biệt chấp trước thì đó là chưa nhập được cảnh giới này. Nguyện đồng với nguyện của Phật. Giải tức là Phật cho nói tất cả kinh. Phật cho nói tất cả kinh đều là từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ ra. Nếu là người đã nhập vào cảnh giới này, lập kinh điển của Phật ra, họ giảng đó chẳng phải là kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, là kinh của tự tánh. Tại sao vậy? Vì tự tánh cùng Phật tương đồng, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật chỗ nói đó cùng với kiến giải ý kiến của chính mình hoàn toàn tương đồng, chẳng có khác biệt. Lúc bấy giờ nói là tự hay là tha, tự tha đều chẳng có. Cho nên tâm nguyện giải hành cùng Phật hoàn toàn tương đồng. Đây gọi là kiến tự tánh Phật. Đây là chính mình thành Phật rồi. Niệm Phật pháp môn tức thắng dị phương tiện. Điều này trong kinh luận nói rất nhiều. Thắng là thù thắng, dị là đặc biệt. Cùng tất cả pháp môn khác, tối thù thắng, tối đặc biệt của pháp môn này. Cố bất giả dư phương tiện môn, dĩ trợ hiển giả. Chữ giả là mượn, chẳng cần mượn pháp môn khác để giúp, một pháp môn này là đủ rồi. Nói một cách khác, một câu Phật hiệu này là đủ rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm đến lúc thành Phật, quý vị hỏi Ngài tu pháp môn gì? Chỉ là một câu A-di-đà Phật. Ngoại trừ câu A-di-đà Phật này ra, ngài cái chi cũng chẳng cần. Đại Thế Chí Bồ Tát quả thật là chuyên tu, chuyên tu, chuyên hoằng. Quý vị xem các vị Bồ Tát khác giảng kinh nói pháp cho anh, kinh điển đều rất nhiều. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát e rằng trong tất cả kinh luận là ít nhất, so với Bát Nhã Tâm Kinh còn ít hơn, chỉ có 244 chữ, còn Bát Nhã Tâm Kinh có đến 260 chữ. Chỉ 244 chữ thì giảng hết. Nó quả thật là chuyên trong cái chuyên, chẳng cần nhờ vào bất cứ pháp môn nào, ngay cả quán tưởng cũng chẳng cần. Quán tưởng, quán tượng, cả thảy đều chẳng cần. Chỉ một câu A Di Đà Phật, đây quả thật là tuyệt diệu. Niệm Phật tức thị niệm tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, tâm Phật vô biệt, tự tha bất nhị, cố bất nhu tâm ngoại tha Phật, tác phương tiện giả. Chỗ có tất cả chư Phật cho đến hư không pháp giới đều là vật của chân tâm của chính mình biến hiện ra. Cho nên niệm tâm thì cái chi cũng đều niệm cả, toàn bộ đều bao quát cả. Một câu A Di Đà Phật này tức là vạn đức hồng danh của tự tánh chúng ta. Điều này quý vị phải biết, vì chúng ta đã phải hỏi đâu là tự tánh A Di Đà Phật, đâu là A Di Đà Phật của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi nghe nói hôm nay có băng ghi âm của Đàm Hư Lão Pháp Sư. Vấn đề này trong cuốn băng đó giảng rất là rõ ràng. Quý vị đi nghe thử Đàm Hư Lão Pháp Sư giải thích cho quý vị ra sao. Rất có thú vị. Giới hạn của tự tha chẳng có. Tự Phật cùng tha Phật là một, không phải hai. Niệm tha Phật tức là niệm tự Phật, niệm tự Phật tức là niệm tha Phật. Nếu còn có cái niệm tự tha tồn tại thì tâm anh chẳng thanh tịnh, thì anh chẳng phải nhất tâm là nhị tâm, vẫn còn có cái tự tha. Phải mượn một câu trong đàn kinh của Lục Tổ Đại Sư, tự tha là nhị pháp. Nhị pháp thì chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Lục Tổ nói rất là hay, cho nên Lục Tổ đàn kinh hoàn toàn nói với chúng ta là nguyên lý, nguyên tắc, chẳng những là tiêu chuẩn chỗ y cứ trong thiền tông. Thật tại mình nói, bất cứ loại đại thừa Phật pháp nào cũng không thể trái ngược nguyên lý, nguyên tắc chỗ nói của nó. Đây là nói rõ tại sao chẳng mượn phương tiện. Chúng ta cần phải đem đạo lý này, đem sự thật này nhận thức cho rõ ràng, chúng ta mới có thể giống như Đại Thế Chí Bồ Tát không khác. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chúng ta hiện nay cũng đang xem kinh luận, giảng các pháp môn khác, cả thảy chẳng phải vì mình, là vì để tiếp dẫn đại chúng, là vì để giúp đỡ mọi người phá mê tẩy hoặc. Đây là lợi tha, chẳng phải tự lợi. Tự lợi đó tức là một câu Phật hiệu. Thật tại mà nói, ngay cả kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà đều không cần nữa. Đó mới gọi là tự lợi chân thật. Tuy nhiên, tất cả chúng sanh họ đối với chân tướng sự thật vẫn nhận thức chưa rõ, vậy thì cần phải nương nhờ kinh luận để giúp đỡ. Kinh luận cho chúng ta biết về lý luận, cho chúng ta biết chân tướng sự thật. Chúng ta từ chỗ này để học tập, từ chỗ này để thể hội, tất cả đều biết rõ thì tâm được định, thì những thứ này không cần nữa. Giờ đây có thể biết giảng kinh nói pháp ngàn kinh muôn luận chỉ là phương tiện mà thôi, là để dẫn dắt chúng ta vào cửa. Khi vào cửa rồi thì những thứ này đều không cần nữa. Giống như qua sông rồi thì không còn thuyền nữa. Khi chưa qua sông thì cần đến nó, qua sông rồi thì thuyền đều không cần nữa. Đây là trong Kinh Kim Cang có nói, Pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Tất cả Phật tháp, Pháp cả thảy đều phải xả bỏ hết. Chúng ta người niệm Phật có thể thật sự nhận thức danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn, thì cả thảy đều buông xuống, cả thảy đều xả bỏ, thì là viên mãn thành tựu. Tự đắc tâm khai, dĩ niệm Phật tâm, nhập Phật tri kiến. Câu này quan trọng nhất là ba chữ niệm Phật tâm. Niệm Phật tâm là gì? Tức là phía trước gọi là tự tánh. Niệm tự tánh Phật tức là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác của tự tánh của chính mình đã được niệm ra rồi. Đây là niệm Phật tâm. Đây là tự đắc tâm khai, nhập Phật tri kiến. Viên mãn Bồ đề, quy vô sở đắc, thị chứng thành Phật quả, sở vị đáng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Công phu niệm Phật đạt đến cảnh giới này, xin thưa với quý vị là thượng thượng phẩm vãng sanh. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư nói, cửu phẩm vãng sanh ở nơi gặp duyên khác nhau. Lời nói này đã được chứng minh. Chúng ta gặp được nhân duyên thù thắng như vậy, quyết định là thượng thượng phẩm vãng sanh. Duyên này thù thắng, lý cùng với chân tướng sự thật được thấu hiểu một cách rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây. A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, do Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Mỹ Quốc tháng 10 năm 1992 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 10 năm 2006, cuốn 5. Xin lật quyển giảng nghĩa. Như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí, thử tắc danh viết hương quang trang nghiêm. Phía trước Đại Thế Chí Bồ Tát đem phương pháp tu học cùng với hiệu quả của sự tu học đều nói hết ra cho chúng ta. Hôm nay thì phải đem danh xưng của pháp môn này dạy cho chúng ta. Xin mời quý vị xem phần tiểu chú trang 11. Hai câu đầu là tỷ dụ, hai câu sau là đem danh xưng của pháp môn này nói ra. Hương quang trang nghiêm, thân cận Phật thân, tâm khai Phật tâm, như nhiễm hương nhân. Thân thể của người chẳng có mùi thơm. Hiện nay so với trước kia tiện lợi hơn quá nhiều. Hiện nay có nước hoa, đồ hương, mạc hương, so với thời xưa tiến bộ hơn rất nhiều. Thời xưa quần áo phải úp hương, người thời nay thì chưa thấy qua. Lấy hương liệu úp trên quần áo giống như là sấy khô vậy. Ướp lâu thì quần áo có mùi hương, giống như người nhuộm hương. Phật pháp nơi trong kinh luận thường nói đến năm loại pháp thân hương, gọi là ngũ phần pháp thân. Cái này trong kinh luận tiểu thừa thường thường thấy được. Năm loại nào vậy? Tức là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Năm loại này gọi là ngũ phần pháp thân hương. Thân cận Phật thân, làm cách nào để tiếp cận Phật thân? Quý vị phải biết, tuyệt đối chẳng phải ngày ngày cùng Phật ở chung một nơi, đó gọi là cận Phật thân, cũng không hẳn như vậy. Ngôn ngữ tạo tác của Phật đem nó ghi chép xuống thì gọi là giới luật. Nói một cách khác, Giới luật tức là một lời nói, một hành động của Phật. Lời nói hành động của Phật có thể làm gương mẫu cho người thế gian chúng ta, có thể làm mẫu mực cho ngôn hành của thế gian, thì đây gọi là giới luật. Phật có phải rất giữ giới luật không? Trong quan niệm của Phật thì chẳng có giới luật. Việc làm hành động của Ngài vốn là thế đó, mà ngôn hành của chúng ta phạm những lỗi lầm đó quá nhiều. Người ta từ trong tâm thanh tịnh lưu lộ ra ngôn hành, quyết định chẳng có lỗi lầm. Chúng ta lấy hành vi của Ngài làm gương mẫu để tu chính tất cả lỗi lầm trên hành vi của chính chúng ta. Đây gọi là trì giới, gọi là giữ giới, cũng tức là chiếu theo tiêu chuẩn này để học tập. Là ý nghĩa này, đây gọi là thật sự thân cận Phật thân. Tâm khai Phật tâm. Tâm của Phật cùng tâm của chúng ta khác nhau. Điều này quý vị phải nhớ kỹ. Nếu như nói chân tâm, nói bổn tâm là như nhau. Tâm Phật cùng tâm chúng sanh là không hai không khác. Vậy hiện giờ tại sao lại khác nhau? Vì một bên là đang mê, một bên là đang ngộ. Phật là hoàn toàn giác ngộ, một tơ hào mê hoặc đều chẳng còn. Cái tướng của giác ngộ là định, còn cái tướng của mê là động. Tâm phàm phu chúng ta là động, một niệm nổi lên rồi một niệm diệt mất. Niệm đang chìm nổi, đây gọi là tâm động. Cái tâm động là mê, cho nên trong kinh Phật thường gọi là vô minh. Vô minh là cái tướng động, còn minh là tướng thanh tịnh, là bất động. Nếu tâm đạt đến chỗ bất động thì gọi là định, tức là chẳng có vọng niệm. Cái tâm đang lúc bất động thì tác dụng của nó là cái trí tuệ chân chính, trí tuệ chân thật. Phàm phu chúng ta tâm này là động. Tâm động có trí tuệ hay không? Cũng có. Đó gọi là tiểu trí tuệ, chẳng phải đại trí tuệ, cũng chẳng phải chân trí tuệ. Đây là trong kinh luận Phật thường nói, cái thông minh trí tuệ của phàm phu gọi là thế trí biện thông, tức là cái thông minh tài trí của thế gian, chẳng phải chân trí tuệ. Tại sao nói chẳng phải chân trí tuệ? Bởi vì đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh vẫn chẳng liễu giải được. Có nhiều sự việc họ nghĩ sai, họ nhìn sai. Vì sao? Vì họ dùng tư duy, dùng tưởng tượng, dùng suy lý, đều chưa thấy được sự thật chân chính, nên sự sai lầm chắc chắn không thể nào tránh miễn được. Tâm định thì giống như một tấm kính, nó chẳng có phân biệt, chẳng có lay động. Tấm kính này chiếu ở bên ngoài thì chiếu được rất rõ ràng minh bạch. Cho nên tâm định thấy được đó là chân tướng sự thật, thì làm sao có thể sai lầm được? Chẳng những chân tướng sự thật trước mắt họ thấy được, mà họ còn có thể thấy được quá khứ, cũng có thể thấy được vị lai. Có lẽ chúng ta cảm thấy lạ lùng, làm sao có thể thấy được quá khứ vị lai chứ? Quá khứ thì đã qua rồi, còn vị lai vẫn chưa đến, họ làm sao có thể thấy được? Quý vị phải biết, phàm là có quá khứ, hiện tại, vị lai đều là hiện tượng trong tâm sanh diệt của chúng ta. Chúng ta một niệm khởi dậy, một niệm diệt mất. Đã diệt mất rồi thì là quá khứ. Hiện tại nổi dậy đó là hiện tại, còn chưa khởi dậy, phía dưới một niệm là vị lai. Vì anh có cái tâm sanh diệt, hiện tượng của ba đời đã hiển lộ ra. Giả như tâm của anh chẳng có niệm, nói một cách khác, thì vốn chẳng có sự tồn tại của quá khứ, hiện tại và vị lai. Không tồn tại, cho nên ba đời mười phương, ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười phương chúng ta gọi là Đông, Nam, Tây, Bắc, tứ vị thượng hạ là một cái chỉnh thể. Bởi vì anh có phân biệt, có chấp trước, cho nên mới nảy sinh ra hiện tượng này. Hiện tượng này chẳng phải chân thật. Phật trong Duy Thức Luận nói rõ sự thật của hiện tượng này. Ngài nói hiện tượng này là bất tương ưng hành pháp, không thể nói không có việc này. Sự là có, vậy rốt cuộc chân tướng của sự việc này ra làm sao? Gọi là bất tương ưng hành pháp. Đây là danh tự của Phật học. Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là thông thường người ta gọi là cái khái niệm của trừu tượng. Bất tương ưng hành pháp, người hiện nay gọi là khái niệm của trừu tượng. Chẳng phải có một vật thực thể thật sự đang tồn tại, là cái khái niệm trừu tượng. Phật giải thích như vậy cho chúng ta. Hiện nay khoa học phát đạt, đích thật đã chứng minh cho chúng ta. Thời gian đích thật là bất định pháp. Ngay tại chúng ta nơi đây, hiện giờ là 8 giờ. Còn tại Đài Bắc, Đài Loan, giờ này là 12 giờ, 12 giờ trưa. Thời gian thật sự chẳng phải là một định pháp. Rời khỏi địa cầu đến thái không thì thời gian không còn nữa. Phật vào 3.000 năm trước đem chân tướng sự thật này cho chúng ta biết, hoàn toàn là từ trong tâm sanh diệt để xây dựng một cái quan niệm. Nó chẳng phải sự thật. Cho nên nơi trong tâm giác ngộ, họ có thể liễu giải chân tướng sự thật. Đây tức là định cùng tuệ chân chính. Giới định tuệ là cương lĩnh của sự giáo học của Phật giáo, cũng là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cái hạch tâm của 49 năm giảng kinh nói pháp. Đây tức là Phật tâm. Cho nên chúng ta có định, có tuệ, tức là tâm khai Phật tâm. Ngôn ngữ, động tác của chúng ta đều có thể cùng với giới kinh tương ưng. Đó tức là thân cận Phật thân. Đây tức là như nhiễm hương nhân. Ý nghĩa là ở chỗ này: vị dĩ Như Lai, pháp thân hương quang, trang nghiêm tự tâm, bổn giác Như Lai. Hai câu này rất quan trọng. Học Phật quyết định chẳng có mê tín. Chúng ta là lấy Phật làm điển hình của chúng ta, làm khuôn mẫu của chúng ta. Chúng ta phải học cho được cùng Ngài một mẫu một thứ thì anh gọi là thành Phật. Điều này phải biết. Vậy cái dáng dấp của Phật ở chỗ nào? Chẳng phải tượng Phật mà chúng ta vẽ đó, cũng chẳng phải tượng Phật được đúc tạo. Dáng dấp của Phật là ở ngay trong kinh điển. Quý vị phải đi đọc cho kỹ lưỡng, đi lãnh ngộ kỹ lưỡng, nhiên hậu đem những đạo lý này biến thành tư tưởng kiến giải hành vi của chính mình trong cuộc sống hàng ngày. Đây gọi là học Phật. Phật đã nói với chúng ta quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta có phải toàn bộ đều phải học hết hay không? Chẳng cần thiết. Huống chi Phật chỗ nói tất cả pháp là vì người, vì thời, vì địa phương khác nhau. Chỗ Ngài giảng đó là vô lượng vô biên. Những người biết học nắm chặt cương lĩnh của nó, nắm vững trung tâm của nó, cũng tức là nói nguyên lý nguyên tắc nắm vững được rồi, thì tư tưởng kiến giải của chúng ta, tất cả ngôn hạnh tự nhiên cùng Phật tương ưng. Những vị cao tăng đại đức xưa nay của Trung Quốc chúng ta vô cùng biết được nguyên lý của giáo học. Những kinh điển phiên dịch ra Trung Văn chẳng kể là ít. Chúng ta hiện nay trong Đại Tạng Kinh đều có thấy được. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, kinh điển mà người Trung Quốc học tập, thật tại mà nói là không nhiều. Thông thường mà tính, thường được chọn ra để tu học vẫn chưa đến 50 bộ. Đây tức là những kinh điển với số lượng ít nhất đủ để đại biểu cho toàn khối Phật Pháp. Đây tức là chúng ta đã nắm lấy được cương lĩnh. Như chúng ta hiện nay đây, chúng ta chỉ nắm lấy một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Trong tất cả kinh, chỗ nói về lý luận, nguyên tắc, trong kinh Vô Lượng Thọ cả thảy đều có cả. Quả là một kinh thông thì tất cả kinh đều thông, bởi vì nguyên lý, nguyên tắc của nó là không thay đổi, vô cùng khế hợp với hiện nay thời đại này. Thời đại này, cuộc sống của mỗi người đều hết sức là bận rộn, không giống như xã hội nông nghiệp trước kia. Thời gian nhàn rỗi rất nhiều, thời gian bận rộn ít, ngày nghỉ rất dài. Xưa kia nông dân, lúc chúng tôi còn nhỏ, ở tại quê nhà ở Đại Lục ăn Tết. Ăn Tết bắt đầu từ ngày nào? Tức là vào âm lịch ngày lễ mùng 8 tháng Chạp bắt đầu. Lạp Bát là mùng 8 tháng Chạp. Ăn Tết đến ngày nào vậy? Ăn cho đến mùng 2 tháng 2 nhị long ngưỡng đầu mới thôi. Quý vị xem, ngày nghỉ này dài biết mấy. Hiện nay nghe nói đến ăn Tết, nghỉ được 3 ngày thì là quá mức rồi. Điều này người xưa có nghĩ cách chi cũng không nghĩ ra được. Mừng lễ lớn trọn năm mà chỉ có 3 ngày. Xưa kia phải ăn Tết trên 1 tháng rưỡi, 2 tháng, gần như là khoảng 2 tháng. Cho nên ngày nghỉ dài, thời gian rảnh rỗi nhiều, đại kinh đại luận họ có thời gian để xem. Hiện nay chúng ta công việc bận rộn thế này, làm sao có được thời gian nhiều để nghiên cứu những loại đại kinh này. Cho nên thời đại hiện nay, phân lượng của kinh Vô Lượng Thọ là vừa vặn thích hợp nhất, không ngắn lắm mà cũng không quá dài. Vả lại, nội dung đích thật bao quát chỗ có tất cả kinh luận. Đây là đặc điểm của kinh Vô Lượng Thọ. Đây là phải liễu giải làm cách nào lấy hương quang của Như Lai Pháp Thân để trang nghiêm cho chính mình. Đây là dạy cho chúng ta phải noi theo tâm nguyện giải hành của Phật Đà. Hoa Nghiêm Vân, Bồ Đề Tâm Hương, năng trừ tham huệ si đẳng nhiệt não, lĩnh kỳ cụ túc, trí tuệ thanh lương. Chúng ta từ một đoạn nhỏ để xem, đây là xuất xứ từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đây là một bộ kinh lớn, một bộ kinh lớn nhất trong Phật giáo. Trong kinh nói Bồ Đề Tâm Hương. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ngộ. Nói một cách khác, cái tâm đã giác ngộ rồi thì tâm đó sẽ thơm, còn mê rồi thì tâm không còn mùi hương nữa. Mê mất rồi, giác ngộ thì có. Vậy mùi nào là không thơm không tốt? Là tham sân huệ. Huệ tức là oán hận, ngu si. Phía dưới vẫn còn chữ đẳng. Đẳng loại nào? Kiêu mạn, cống cao ngã mạn, đối với thánh giáo hoài nghi. Tham sân si mạn nghi. Ngoài năm loại này, chỗ có tất cả tư tưởng quan niệm sai lầm, hợp chung lại gọi là ác kiến, tức là kiến giải sai lầm. Bồ Đề Tâm Hương có thể đối trị những căn bệnh về tâm lý này. Đây thuộc về tâm bệnh trên tâm lý. Do đây có thể biết Bồ Đề Tâm mới là tâm lý khỏe mạnh nhất. Tâm khỏe mạnh thì thân khỏe mạnh. Thân tâm khỏe mạnh thì người này tự nhiên trường sanh bất lão. Trường sanh tức là không chết, không bệnh, không già. Đích thật có thể làm được. Cho nên tâm lý khỏe mạnh chúng ta nhất định phải lưu ý, phải hết lòng nỗ lực để học tập. Tâm phải giác, không thể mê. Lĩnh kỳ cụ túc, trí tuệ thanh lương. Trí tuệ là thứ thứ đều thông đạt, hiểu rõ. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Thanh lương là chẳng có phiền não, trong tâm chẳng có phiền não, chẳng có lo lắng, chẳng có ưu tư, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Quý vị xem họ tự tay biết là chừng nào. Đây là phước báo chân chánh, hưởng phước, đây mới gọi là thật sự hưởng phước. Tâm địa thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Bồ đề tâm hương, nhất niệm công đức, phổ huân pháp giới. Đây là nói bồ đề tâm, sự rộng lớn của thể dụng. Chân tâm vốn nó là bao hàm cả hư không pháp giới, nó vốn là như vậy. Mà hiện nay vì sao tâm lượng lại biến thành nhỏ hẹp như thế này? Tâm lượng biến thành nhỏ hẹp là vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Một niệm phân biệt tâm nổi dậy thì bên trong liền vẽ ra giới tuyến, thì là chướng ngại. Nếu trong tâm anh chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, thì trong tâm chẳng có chướng ngại. Chẳng có chướng ngại thì tâm lượng này là tận hư không biến pháp giới. Trong kinh Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư lượng châu sa giới. Tâm của anh lớn cỡ nào, bao hàm trọn cái hư không, còn lớn hơn hư không. Tâm lượng lớn cỡ nào, mười phương vô lượng vô biên hằng hà sa giới đều ở trong tâm lượng của anh, chẳng có rời khỏi ngoài tâm lượng. Thì anh sẽ nghĩ đến tâm thể, tâm lượng này quá là không thể nghĩ bàn. Chúng ta ngày nay tâm lượng biến thành nhỏ hẹp. Biến nhỏ hẹp vì là có ngã chấp, pháp chấp. Ngã chấp, pháp chấp tức là phân biệt chấp trước. Một niệm tâm nổi dậy thì phân biệt chấp trước. Cái vòng phạm vi này rất nhỏ hẹp. Vốn nó là tâm lượng vô biên. Hiện nay biến thành tí ti như thế này. Quý vị nghĩ xem có oan uổng không chứ? Bồ đề tâm tức là cái tâm giác ngộ, chẳng có phân biệt chấp trước. Cho nên họ nhất niệm công đức. Nhất niệm này nhỏ, thời gian cũng ngắn, nó có thể khắp cả hư không pháp giới, phổ huân pháp giới. Bồ đề tâm hương nhược nhất phát thời, tức lệnh nhất thiết thiện căn, vĩnh xuất tam giới. Tam giới tức là chúng ta thường gọi là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là từ đâu mà có? Là từ mê mà có, từ chấp trước mà có. Khi anh mê có chấp trước thì anh có lục đạo luân hồi. Nếu đến một ngày nào đó tôi không còn mê nữa, tôi không còn chấp trước nữa, đến lúc đó thì là miết lục đạo nhi bất khả đắc, thì làm gì còn có luân hồi. Vĩnh Gia Đại Sư trong Chứng Đạo Ca nói rất hay, nói rằng mộng lý minh minh hữu lục thú. Lục thú là lục đạo luân hồi. Mộng là gì? Mộng là mê hoặc điên đảo mới nằm mộng. Giác hậu không không vô đại thiên, khi tỉnh lại không còn mê nữa, không mê thì đại thiên thế giới cũng tìm không ra, cũng không còn nữa. Do đây có thể thấy rằng Phật pháp chỗ nơi đó thật sự nói đến cây then chốt hạch tâm, tức là mê và ngộ. Mê rồi gọi là phàm phu, ngộ rồi thì gọi là Phật Bồ Tát. Chỉ đổi một cái danh từ, trên thực tế đâu có khác biệt, chỉ đổi một cái danh từ mà thôi. Tại sao có Phật có Bồ Tát? Vì cái trình độ ngộ có cạn sâu khác nhau, cho nên có Phật có Bồ Tát có A-la-hán. Đây đều là những người giác ngộ. Tại sao có lục đạo? Lục đạo là mê có cạn sâu khác nhau. Mê được cạn là thiên đạo, mê được sâu nhất là địa ngục. Cho nên lục đạo là từ trình độ mê khác nhau mà hiện ra hiện tượng đó. Nếu như giác ngộ thật sự giác ngộ rồi thì vĩnh xuất tam giới. Tam giới tức là lục đạo luân hồi, tức là Vĩnh Gia đại sư nói đó, giác hậu không không vô đại thiên, đã vượt khỏi đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới là nói lục đạo. Thanh lương xó sao kết thành thập hương. Thập hương 10 loại hương, chẳng cần từng thứ một để giải thích, tôi chỉ đem cái danh tự đọc một tí. Đệ nhất phát bồ đề tâm hương, đệ nhị nhẫn hương, đệ tam tinh tấn hương, đệ tứ giới hương, đệ ngũ định hương, đệ lục tuệ hương, đệ thất giải thoát hương, đệ bát trì kiến hương. Khi nãy tôi giảng ngũ phần pháp thân, tức là từ đệ tứ đến đệ bát, đây gọi là ngũ phần pháp thân hương. Đệ cửu xưng pháp giới hương, đệ thập vong năng sở hương. Tôi xin kể với quý vị đồng tu một sự thật, chữ hương tức là mùi thơm ở đây là thật, thật có, chắc chắn chẳng phải giả. Trước kia tại đại lục, hiện nay vì thời gian tôi đi qua đó quá ít, tiếp xúc cũng không nhiều, chẳng biết rõ lắm. Như Hư Vân Lão Hòa Thượng, như Ấn Quang Pháp Sư. Hư Vân Lão Hòa Thượng chúng tôi được biết là mỗi năm tắm một lần, mỗi năm hớt tóc một lần. Người xuất gia tóc đều hớt sạch hết, còn ngài thì không hớt, mỗi năm chỉ hớt một lần, cho nên tóc của ngài rất dài. Quý vị từ trên hình chụp đều thấy được, mỗi năm hớt tóc một lần, tắm một lần. Quần áo cũng không được giặt, cũng không thường giặt, phía sau cổ áo rất dơ đóng một lớp dầu. Tuy nhiên trên thân ngài có một luồng hương thơm, mùi thơm ấy rất là dễ chịu, ngửi rồi không cảm thấy khó chịu. Mùi thơm đó là từ đâu đến? Quý vị cứ đọc đoạn văn này thì biết ngay. Chẳng những trên thân ngài có mùi hương, mà trên quần áo của ngài cũng có mùi thơm. Đương nhiên ngài tuyệt đối chẳng có ướp hương, đây là nói rõ mùi hương là thật, chẳng phải giả. Nói một câu chung chung, mùi hương của ngài đó là bồ đề tâm hương, đây là sự thật. Khi ta hiểu rõ đạo lý này rồi, thân thể chúng ta 3 ngày mà không tắm thì mùi hôi rất khó ngửi. Vậy tâm hương của chúng ta chạy đâu mất rồi? Là bị phiền não vọng tưởng che lấp mất. Tuy có tâm hương mà không tỏa ra được, nó có chướng ngại. Phiền não vọng tưởng là chướng ngại. Mỗi người trên thân đều có mùi hôi, thông thường gọi là thể xú, tức là mùi hôi của cơ thể. Từ mùi vị này cũng có thể thấy được tâm tánh túc thế của đời này của một người. Người thế gian chúng ta, những người coi bói xem tướng nói, người thì có quế nhân. Quế nhân cùng với người thường thật có khác biệt. Chẳng những tướng mạo đoan chính mà trên thân có mùi thanh hương. Người này có phước, hoặc là quá khứ, hoặc là đời này tu phước tu tuệ. Họ có mùi thơm. Chẳng những trên thân họ có mùi thơm, quần áo có mùi thơm, thậm chí căn nhà họ ở đó cũng có mùi thơm. Họ không đốt nhang, anh bước vào nơi họ cư trú, hoàn cảnh đều có mùi hương thoang thoảng. Như những việc này chúng ta đều phải biết. Công phu của chính chúng ta rốt cuộc có tiến bộ hay không, công phu có đắc lực hay là không, những chỗ này cũng có thể thăm dò ra được vài phần. Phía dưới nói, nhược năng ư số hương thời, khởi như thị thập chủng quán chiếu, tách danh nhập hương quang thất giả. Pháp môn này của chúng ta gọi là nhập hương quang thất. Nếu quý vị thấy có những tự viện đạo tràng, tức là nơi chúng tu hành, ngôi tự viện ấy nếu gọi là Hương Quang Thất hoặc gọi là Hương Quang Trang Nghiêm thì chúng ta biết nơi đó nhất định là nơi niệm Phật. Cho nên đạo tràng niệm Phật gọi là Hương Quang Thất, gọi là Hương Quang Trang Nghiêm, chỗ gọi là Quán Chiếu. Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là đề khởi cảnh giác. Hương là đối với tỷ căn, mũi chúng ta ngửi đến mùi hương thì có thể nghĩ đến Hương Quang Trang Nghiêm, thì có thể nghĩ đến 10 thứ nguyên tắc tu học này. Chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm, chúng ta phải tu nhẫn nhục, chúng ta phải tu giới định tuệ, cho tới quên năng quên sở, năng sở quên cả hai, tâm anh mới thật sự thanh tịnh. Tâm tịnh thì độ tịnh, đây là thật sự đang tu tịnh độ. Lại xem một câu kinh văn phía dưới: ngã bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Đại Thế Chí Bồ Tát tại chỗ này vì chúng ta hiện thân nói pháp. Phần trước chỗ giảng đó là dạy chúng ta làm sao tu học được những lợi ích gì, chỉ là nơi trên lý sự mà nói vẫn chưa đủ thân thiết. Thân thiết nhất là anh đưa chứng cứ, cách này thì nói được hết sức là thân thiết. Đoạn văn này là ngài đem chứng cứ đưa ra, lấy thân làm gương, bản thân ngài là chứng cứ. Ngã bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Bổn nhân là nhân, vô sanh là quả, cầu kế triệt quả cai nhân. Pháp môn này chúng ta nơi trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ được liễu giải một cách sâu sắc. Cách tu học của pháp môn này cùng với bất cứ một pháp môn nào đều khác hẳn. Khác ở chỗ nào? Những pháp môn thông thường đều là tu nhân chứng quả, nói một cách khác là nhân quả không đồng thời, trước có nhân sau có quả. Còn pháp môn niệm Phật này thì là nhân quả đồng thời, trong nhân có quả, trong quả có nhân, cho nên gọi là triệt quả cai nhân. Đây là chỗ khác biệt. Bởi vì câu Phật hiệu này không chỉ là đức hiệu trên quả địa của A Di Đà Phật, cũng là quả hiệu chỗ chứng được của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta ngày nay lấy nó để làm nhân, lấy quả làm nhân, cho nên tu nhân tức là chứng quả. Nhân quả đồng thời, nhân quả không hai. Điều này cùng với bất cứ một pháp môn tu học nào đều khác hẳn. Là người niệm Phật nhất định phải nhận thức rõ ràng. Niệm Phật tâm, chú trọng nơi cái tâm niệm Phật. Do đây có thể biết, chẳng phải chú trọng nơi miệng niệm, mà là chú trọng nơi tâm niệm. Miệng niệm có quan trọng hay không? Miệng niệm cũng không thể phế bỏ. Tâm và miệng đều phải tương ưng, tâm và miệng phải nhất như. Đây là chân chính niệm Phật. Nếu như trong miệng niệm Phật, còn trong tâm thì cùng những đạo lý Phật nói hoàn toàn trái ngược, không tương ưng. Cách niệm Phật này là vô dụng. Cũng tức là cổ đức chỗ nói đó, thét bể cổ họng cũng luống công, không có được hiệu quả. Nhất định phải miệng niệm, tâm hành tương ưng. Cho nên chú trọng nơi niệm Phật tâm. Chỗ này giảng đến cảnh giới cao hơn. Thuật kỹ phi dụng phân biệt ý thức nhi niệm, nải lục căn đô nhiếp, nhất tâm bất loạn niệm giả. Cái niệm Phật tâm của ngài là có tiêu chuẩn của trình độ khá lắm, chẳng phải nói một cách qua loa. Chúng ta niệm Phật, thật tại mà nói, kinh Lăng Nghiêm phần trước nơi đề kinh đã giới thiệu sơ qua với quý vị. trong kinh này cảnh giới chỗ nói đến là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, chẳng phải cảnh giới của người thường. 25 vị Bồ Tát đều là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, nói một cách khác đều đã phá xong một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên họ niệm Phật cùng chúng ta niệm Phật có khác. Tại vì sao? Vì họ chẳng còn vọng tâm, chân tâm đã hiển lộ, còn chúng ta ngày nay là hoàn toàn dùng vọng tâm. Tuy có chân tâm nhưng một tơ hào đều chẳng thấu lộ ra. Cho nên ngài niệm Phật ở đây tiêu chuẩn của ngài là nhất tâm bất loạn mà niệm. Điều này chúng ta rất ngưỡng mộ mơ ước, nhưng hiện nay không làm nổi. Tuy không thể làm được nhưng phải nghĩ ra phương pháp để làm cho bằng được. Nếu anh không nghĩ phương pháp để làm thì mãi mãi không đạt đến cảnh giới này, thì chúng ta một đời này lại luống qua nữa rồi, thật quá đáng tiếc. Phương pháp rất nhiều, trong kinh điển có, Tổ sư Đại Đức xưa nay cũng nói rất nhiều.